tối thượng Tân Bảo. Đức Phật trở lại Jetavanarama sau nhiều tháng du hành cùng với đại chúng tỳ khưu. Ở đây chỉ mới mấy hôm, Ngài phải sử dụng thần thông quay trở lại lộ trình cũ để xử lý một việc quan trọng. Chuyện là Đức Vua Pukkusati trị vì quốc độ Gandhara, thành phố Takasila, và Đức Vua Bimbisara là đôi bạn đồng niên rất thân thiết với nhau. Tuy hai quốc độ ở cách xa nhau vời vợi, một ở cực Bắc, một ở Trung Nam, nhưng tình thân của họ không vì vậy mà trở nên xa cách. Trước đây khi có cơ hội, cả hai thường gửi cho nhau theo các đoàn thương buôn lời thăm hỏi sức khỏe, cũng như những món quà đặc sản ở địa phương mình. Vừa mới đây, Đức Vua Pukkusati sai một sứ giả vượt ngựa gần 250 dặm đường trường từ Takasila đến Rajagaha đích thân, dâng lên tận tay Đức Vua Bimbisara một món quà quý giá gồm 8 sấp gấm Kampala và 8 thỏi trầm đỏ rất hiếm thấy trên thế gian. Loại gấm Kampala này được xem là vô giá, nhưng trầm đỏ thì lại càng quý hiếm hơn. Chính Đức Vua cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa hề thấy bao giờ. Loại trầm đỏ này chỉ được tìm thấy ở rừng sâu Himalaya, cây chiên đàn đỏ ngàn tuổi, được ví như hương của cõi trời, lại xua tan khí độc, thanh lọc không gian chung quanh. Cảm động trước tấm chân tình của bạn, Đức Vua Bimbisara tay nâng niu món quà, mà óc thì cứ suy nghĩ miên man. Lý do là ông không nghĩ ra được món quà nào có giá trị tương đương để trao tặng lại. Trong lúc đoàn sứ giả đang còn chờ đợi sự hồi đáp của Đức Vua, thì ông bàn với các lão thần thân tín uyên bác góp ý giúp ông lựa chọn một món quà nào là tương xứng. Các vị lão thần biết sự vô giá của hai món quà phương Bắc, nên họ cũng sinh ra băn khoăn và nghĩ ngợi. Vàng, bạc, châu báu thì ông vua nào cũng không thiếu, không nên bàn nữa. Đặc sản phương Nam thì dồi dào thức ăn vật uống, dù quý báu chi cũng không để lâu dài được. Những sản vật rừng thì có nơi nào quý hiếm bằng dãy núi Himalaya? Đức Vua chợt nói, phải là trân bảo chứ vậy ạ. Nhưng nó không phải là vật chất, phải có giá trị văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, giá trị văn hóa tâm linh ấy cũng phải được cân nhắc chín chắn, để khỏi bỏ làm trò cười cho thiên hạ. Tại sao vậy? Vì thành phố Takasila là kinh đô đại học của châu Diêm Phù Đề. Hàng trăm, hàng ngàn trí thức và lãnh đạo thiên hạ đều xuất thân ở kinh đô của bạn ta cả. Trí thức, kiến thức và văn hóa họ đều cao hơn chúng ta. Vậy hãy mở một cuộc hội nghị. Ngoài các vị trọng thần học rộng biết nhiều, chúng ta phải mời thêm một số trí thức, học giả trong kinh thành để thảo luận, hội ý, cùng nhau xem trong cổ thư cổ kinh cái gì được gọi là trân bảo cùng giá trị cao thấp khác nhau của chúng. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn cái trân bảo đệ nhất để biếu tặng Đức Vua Pukkusati, bạn quý của ta. Cuộc hội nghị bàn tròn thế là nhanh chóng diễn ra. Và sau đó, vị quan đại học sĩ học rộng biết nhiều đã đúc kết cho Đức Vua nghe. Từ xưa đến nay, trong cổ thư cổ kinh có phân loại, đưa ra hai loại trân bảo. Một là trân bảo không có thức tính, và một là trân bảo có thức tánh. Trân bảo không có thức tánh ví như là vàng, bạc, kim cương, ngọc đỏ, ngọc lục, ngọc lam, ngọc tím, ngọc xanh, ngọc vani. Trân bảo có thức tánh ví như là ngựa quý, voi quý. Giữa hai loại thì trân bảo có thức tánh được đánh giá là cao hơn tâu bệ hạ quý kính. Chính xác, Đức Vua gật đầu khen ngợi. Ngựa quý, voi quý đôi khi còn là linh hồn của quốc độ, đúng lắm. Hội đồng trí thức học giả có khác, đã trình bày rõ ràng, đâu ra đấy ta đã được mở rộng kiến văn. Bây giờ nói tiếp đi, ta đang nôn nóng lắng nghe đây. Vâng, Trân Bảo có thức tánh quý hơn, nhưng Trân Bảo có thức tánh này cũng được phân thành hai loại. Đấy là Trân Bảo thuộc về động vật và Trân Bảo thuộc về người. So sánh hai loại này thì Trân Bảo thuộc về người quý hơn Tâu Bệ Hạ. Hay lắm, kể tiếp đi. Vâng, về người cũng có hai loại Tâu Bệ Hạ, ấy là đàn bà Trân Bảo và đàn ông Trân Bảo. Trong hai Trân Bảo này thì đàn ông Trân Bảo quý hơn Tâu Bệ Hạ. Đến đây đức vua gật gật đầu, mỉm cười góp chuyện. Bây giờ ta mới hiểu một chuyện xưa. Chuyện xảy ra vào thời Chuyển Luân Thánh Vương. Khi một đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện thì đồng thời xuất hiện bảy báo. Trong bảy báo này có hai báo là Ngọc Nữ Báo và Tướng Quân Báo. Ngọc Nữ Báo chỉ tạo thêm thiên hương thiên xúc cho đức vua mà thôi, còn Tướng Quân Báo còn giúp thái bình cho cả thiên hạ. Đúng vậy, cổ nhân cổ đức xếp loại như thế thì đã nêu bật giá trị minh nhiên rồi, không ai có thể tranh bàn hơn được. Đúng vậy, bệ hạ thật anh minh. Thôi được rồi, hãy tiếp tục đi. Vâng, về người, về đàn ông thì cũng có hai loại. Đấy là đàn ông thế gian và đàn ông xuất thế gian. Nói cách khác là đàn ông thế tục Trân Bảo và đàn ông xuất gia Trân Bảo. Trong hai loại này thì đàn ông xuất gia Trân Bảo là quý hơn Tâu Bệ Hạ. Đức vua gật đầu, không sai, hãy tiếp nữa đi. Vị quan đại học sĩ chợt lắc đầu. Cuộc hội nghị bàn tròn hôm ấy, mọi người thảo luận đến ngang chỗ này là bế tắc. Tuy cũng có ý kiến này, ý kiến kia, nhưng họ đã tỏ ra mù mờ như đi đêm mà không có đèn soi. Thảng hoặc họ rơi vào suy luận, luận đoán một biên một phía nào đấy thôi. Đây là nhận xét khá chính xác của hạ thần. Kẻ bề tôi không dám đa sự lắm lời trước mặt bệ hạ đâu. Ừ, ta biết. Trong lúc đức vua đang đâm chiêu, vị quan đại thần đang suy nghĩ, thì duyên may làm sao thánh y Chivaka đi ngang, thoáng nắm bắt câu chuyện đang dang dở, lại góp ý. Tại sao đại vương không thử thư hỏi điểm này với đức đạo sư, ngài đang ở Rajagaha này? Đức vua như chợt sáng ý, vỗ trán mình một cái. Sao ta lú lẫn vậy kìa? Chỗ này thì trên thế gian có ai sánh sáng trí hơn Đức Thế Tôn đã chứ? Thánh y Chivaka thưa tiếp. Đức Thế Tôn thì nói làm gì, hai vị thượng thủ, chư đại trưởng lão, một bậc thánh vô lậu hoặc một tỳ khưu đa văn cũng có thể có kiến giải rõ ràng được đấy, Tâu Bệ Hạ. Ồ, ra là thế. Đức Phật hôm ấy đang ở Veluvanarama tỉnh xá, theo dõi câu chuyện đến ngang đây, thì ngài chuyển thông tin cho tôn giả Mahamoggallana. Ngay tức khắc, tôn giả có mặt tại vương cung, và sau đó tôn giả đã giải thích tiếp cho đức vua nghe. Một vị Chuyển Luân Thánh Vương, dù trân quý thế nào, cũng không bằng một xuất gia sa di, huống hồ là tỳ khưu, huống hồ là trưởng lão, huống hồ là bậc thánh vô lậu. Tuy nhiên, xuất gia Trân Bảo cũng có hai loại. Thứ nhất là bậc hữu học Trân Bảo, gồm chư Phàm Tăng và Thánh hữu học, từ Tu Đà Quần đến Ana Hàm. Thứ hai là bậc vô học Trân Bảo, tức là chư Thánh Lậu Tận A-la-hán. Bậc Thánh vô học Trân Bảo cũng có hai hạng, Thanh Văn A-la-hán Trân Bảo và Đức Phật Trân Bảo. Dĩ nhiên là Đức Phật Trân Bảo cao quý hơn. Còn nữa, Đức Phật Trân Bảo cũng có hai thứ bậc, Đức Phật Độc Giác Trân Bảo và Đức Phật Chánh Đẳng Giác Trân Bảo. Và dĩ nhiên, Đức Phật Chánh Đẳng Giác Trân Bảo cao quý hơn. Giảng đến ngang đây, tôn giả Mahamoggallana cất cao giọng kết luận: Tâu Đại Vương, như vậy tất cả Trân Bảo trên thế gian, Chánh Đẳng Giác là Trân Bảo tối thượng. Tri ân tôn giả. Vua cúi đầu cảm tạ. Bậc Chánh Đẳng Giác là Trân Bảo tối thượng, không còn bàn cãi gì nữa. nhưng không biết sẽ nên gửi tặng kinh đô Takasila cái gì là biểu tượng cho trân bảo ấy, thưa tôn giả. Tôn giả Mahamoggallana mỉm cười: có đấy, tâu đại vương, có Đức Phật nghĩa là có Đức Pháp, nghĩa là có Đức Tăng. Đức Phật có 9 hồng danh là đại biểu cho Phật, Đức Pháp có 6 ân đức là đại biểu cho Pháp, Đức Tăng có 4 ân đức là đại biểu cho Tăng. Vậy đại vương hãy tìm cách thế nào để biếu tặng đức vua Phukusati những trân bảo ấy thì được xem là trân quý tối thượng ở trên đời này. Sau đó tôn giả còn phải một hồi giảng giải tỉ mỉ rõ ràng về 9 hồng danh của Phật, về 6 đức tính của Pháp, về 4 đức tính của Tăng. Tôn giả còn tóm tắt cả ba bảo ấy là lộ trình giác ngộ, giải thoát. Nó nằm nơi tứ niệm xứ, nó nằm nơi bát thánh đạo, nó nằm nơi 37 phẩm trợ đạo như thế nào, rồi biến mất tại chỗ. Vì Ngài biết ông vua sáng trí kia sẽ lãnh hội được và có khả năng biết mình phải làm gì. Và đúng như vậy, sau một hồi suy nghĩ, đức vua sai nội quan chuẩn bị, sai thợ giác một tấm vàng mỏng, bề ngang một gang tay, bề dài chừng 4 cùi tay, cùng một cái bút bằng thép cứng. Đâu đó xong xuôi, đức vua tắm rửa, vương bào chỉnh tề lên lầu cao, đốt trầm cùng một viên học sĩ viết chữ tốt, rồi theo chỉ dẫn của đức vua, viên học sĩ nắn nót khắc lên bảng vàng 9 hồng danh của Đức Phật, tức là 9 ân đức cao cả, 6 đặc tính của Pháp, tức là 6 ân đức cao cả, 4 đức tính của Tăng, tức là 4 ân đức cao cả. Sau đó đức vua giải thích rõ từng ân đức một, xưng tán ca ngợi tất cả. Đấy là những trân bảo quý nhất trên đời. Cao quý thai Phật bảo đã xuất hiện, cao quý thai Pháp bảo đã xuất hiện, cao quý thai trân Tăng bảo đã xuất hiện. Đức vua cũng tóm tắt lộ trình giác ngộ, giải thoát nằm nơi tứ niệm xứ, nằm nơi bát thánh đạo, nằm nơi 37 phẩm trợ đạo như thế nào, như tôn giả Mahamoggallana đã giảng dạy. Cuối thư, đức vua Bimbisara còn khuyên bạn mình là nên xuất gia ở trong tam bảo, để sống trong những ân đức ấy, giáo pháp ấy là hạnh phúc tối thượng trên cuộc đời này. Đâu đó xong xuôi, đức vua tận tay cuốn tròn tấm y vàng, lấy nhiều lớp gấm Kambala bó lại. Đức vua còn sai thợ kim hoàng thiết kế 7 chiếc hộp bằng vàng, bạc, đồng, hổ phách, xà cừ, pha lê, ngọc, thứ tự lớn nhỏ khác nhau, có thể đặt vào trong nhau, rồi đặt vật tặng trân bảo ấy trong hộp ngọc, hộp ngọc đặt trong hộp pha lê đặt trong hộp xà cừ bỏ trong hộp hổ phách đặt trong hộp vàng bỏ trong hộp ngọc, hộp bạc bỏ trong hộp đồng. Xong xuôi, vật trân quý được gói bằng nhiều lớp gấm, rồi được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ chiên đàn với nhiều hoa văn khắc chạm công phu tinh xảo. Chiếc hộp chiên đàn này sau khi niêm triện đỏ lại còn được đặt trên một pháp tòa có lọng trắng che, có hoa thơm, nhiều hương liệu ngạt ngào. Trên lưng con voi hạnh phúc được trang điểm châu báu long lanh chói ngời. Ngài tiễn đoàn sứ giả lên đường, đức vua và bá quan đi chân đất, chắp tay cung kính trong âm thanh ca nhạc rộn rã, với không gian sực nức hương thơm, để tăng thêm sự trang trọng và thiêng liêng. Đức vua Bimbisara cùng bá quan còn hô lớn lên 3 lần khi ra khỏi thành: Đức Phật xuất hiện rồi, Đức Pháp xuất hiện rồi, Đức Tăng xuất hiện rồi, rùng rùng chấn động cả không gian. Chuyện kể rằng, tin báo phi mã đến tay đức vua Pukusati kinh thành Takasila về vật tặng trân quý, được đức vua Bimbisara và bá quan tổ chức nghi lễ thiêng liêng như thế, làm cho ông rúng động cả châu thân. Thế là đức vua Pukusati cũng chuẩn bị một cuộc đón tiếp trân trọng không khác gì, khỏi kể thêm ở đây. Khi một mình ngồi đối diện với Phật trân quý trên lầu cao, Đức Vua từ từ trân trọng gỡ niên triện đỏ, lần lượt gỡ từng lớp gấm, thì bảy chiếc hộp đồng bạc vàng hổ phách xà cừ pha lê ngọc hiện ra. Nhìn chiếc hộp ngọc xinh xắn với nghệ thuật điêu khắc tinh xảo tuyệt vời, Đức Vua rung rung mở nắp hộp, bên trong lại hiện ra một lớp gấm nữa. Lần gỡ lớp gấm cuối cùng, một tấm vàng giác mỏng có điêu khắc chữ đập vào mắt Đức Vua. Trân trọng đặt điêu bản trên bàn hương, Đức Vua chậm rãi đọc từng chữ từng câu. Không biết thời gian trải qua bao lâu, Đức Vua đã đọc xong, và câu còn lại để Đức Vua thốt lên mà cảm nghe hỷ lạc dâng trào, tẩm ướt sung mãn cả thân lẫn tâm, đó là: Đức Phật xuất hiện rồi, Đức Pháp xuất hiện rồi, Đức Tăng xuất hiện rồi. Và Đức Vua cũng ngồi yên như thế, một niềm vui thanh cao nhẹ nhàng siêu thoát ở đâu, thuộc thượng tầng thanh khí choáng ngợp tâm tư Ngài. Và rồi Đức Vua ngồi bất động suốt mấy hôm, không ăn không uống, sống trong trạng thái hỷ lạc của thiền sắc giới. Như đã quyết định dứt khoát, sau khi xuất định, Đức Vua lặng lẽ tự mình cạo đầu, chọn đơn sơ giản dị một tấm vải vàng, chắp tay niệm: đệ tử xin thành kính đảnh lễ bậc A-la-hán chánh đẳng giác, rồi âm thầm rời cung, đầu trần chân đất, không cho ai hay biết. Sau khi vượt qua 192 dặm đường đến Savatthi, thì nghe tin Đức Phật đang ở Rajagaha, Đức Vua lại nhắm hướng xuôi nam. Khốn khổ thay cho Đức Vua, mà cũng tuyệt vời kiên định thay cho ý chí xuất trần tối thượng của Đức Vua. Vì sau khi vượt thêm 45 dặm đường gần đến Rajagaha, thì Đức Thế Tôn lúc ấy đã ở tại Jetavanarama tỉnh xá, do cả hai đi hai lộ trình khác nhau. Có lẽ chỉ có Đức Thế Tôn mới biết đến lúc ấy, thì nhân duyên mới chín mùi nên Ngài xuất hiện đúng lúc. Khi Đức Vua gần đến Rajagaha, trời vừa tối, đang muốn tìm chỗ trọ qua đêm. Khi biết Đức Vua đang tá túc trong nhà của thợ làm đồ gốm, thì Đức Phật trong tướng mạo y bát của một tỳ khưu bình thường bước đến bên cửa. Này hiền giả, Đức Phật nói, nếu không làm phiền thì có thể cho tôi tạm tá túc qua đêm được chăng? Không sao, thưa hiền giả, Đức Vua mỉm cười đáp, tôi cũng chỉ là khách lỡ đường xin ngủ nhờ qua đêm, chẳng ai làm phiền ai cả, nơi này yên tĩnh, sạch sẽ, không rộng quá, không hẹp quá, có thể nó đủ chỗ cho hai chúng ta, xin mời hiền giả. Đức Phật cảm ơn bước vào, ngọn đèn dầu lạc nơi góc tường đất dập dờn nhưng tạm đủ sáng. Đức Phật lựa một chỗ khiêm tốn nhất, cất đặt y bát, lấy rơm có sẵn trải dưới, gấp làm bốn tấm y trải rồi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau, một năng lượng an lành thanh tịnh tỏa ra xung quanh. Đức Vua quan sát vị sa môn trung niên, thoáng thấy một cái gì đó rất an nhiên tự tại, thanh bình, tỏa ra nơi hình dung, ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ. Nhưng do Đức Vua mệt quá, nên ông chỉ muốn nghỉ ngơi. Đức Vua như thiếp đi rất lâu, như đã quá khuya, lúc tỉnh lại thức dậy, nhìn sang bên kia, thấy vị sa môn trung niên vẫn ngồi bất động như một bức tượng thần, như ở cõi trời siêu thoát nào. Biết Đức Vua đã thức giấc, đang ngồi quan sát mình, Đức Phật mở mắt ra, khẽ cất tiếng: hiền giả có nghỉ ngơi được không? Thưa được, cảm ơn hiền giả. Tôi cũng xin cảm ơn lời cảm ơn ấy, Đức Phật cười nhẹ. Thấy hiền giả với tướng mạo phẩm hạnh của bậc xuất gia, tôi muốn hỏi vài điều, không biết có phiền lòng hiền giả chăng? Không phiền lòng gì đâu, tôi đã khỏe rồi, xin hiền giả cứ hỏi. Hiền giả xuất gia, vậy ai là thầy của hiền giả? Thản hoặc, Hiền giả vừa lòng hoan hỷ với giáo pháp của vị tôn sư bậc chân sư nào. Có đấy, này hiền giả thân mến, là Đức Phật Gotama, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tôi vừa lòng hoan hỷ với giáo pháp của Đức Phật ấy. Này hiền giả, thế thì Đức Phật Gotama, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy hiện đang ở đâu vậy? Tôi nghe nói Đức Phật ấy hiện đang ở Veluvanarama tỉnh xá, thành phố Rasagaha này. Vậy thì hiền giả đã gặp Đức Phật ấy, đã từng được nghe giáo pháp của Đức Phật ấy, nên hiền giả xuất gia. Đức vua chợt mỉm cười, không, không phải vậy. Có điều kỳ lạ là tôi vừa lòng hoan hỷ với giáo pháp của Đức Phật ấy, nhưng tôi lại chưa được gặp vị ấy, đấng ấy một lần nào. Nếu có gặp vị ấy, Đức Phật ấy, hiền giả cũng không biết hay sao? Vâng, không biết. Khi xuất gia, tôi chỉ chắp tay, hướng tâm đến vị ấy, tuyên bố vị ấy là đạo sư của tôi mà thôi. Yên lặng một lát, rồi Đức Phật nói, bây giờ hãy bỏ qua chuyện ấy. Hiền giả có thể nào lắng nghe, nhiếp tâm lắng nghe tôi thuyết pháp được chăng? Vâng, rất sẵn sàng, tôi sẽ nhiếp tâm lắng nghe đây. Câu chuyện quá khứ, vào thời Đức Phật Kassapa, sau khi Ngài nhập diệt, Phukkusati cùng 6 vị tỳ khưu khác đồng leo lên một ngọn núi cao phát lời nguyện. Nếu không đắc quả lậu tận, thì thà chết chứ không ăn không uống, không xuống núi. Sau 7 ngày, chỉ có 2 vị đắc quả, có thần thông, 5 vị còn lại bị đói mà chết, sanh lên cõi trời Tusita. Hiện tại họ sanh xuống đây, ngoài Phukkusati ra còn các vị khác là Kumara Kassapa, Dharachirya, Dappa, Malayputta, Sapiya. Trước đây, trước hay sau họ đều sẽ tao ngộ chánh pháp. Do Đức Phật biết về nhân duyên quá khứ như vậy, nên Ngài thuyết một thời pháp như lặn sâu vào dòng tâm, dòng trí đã bị chìm mất lâu trong các cuộc tự sanh của vị tỳ khưu, với lời nguyện bất thối thở nào. Ngài giảng về 6 giới hay 6 đại, đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Ngài giảng về 6 xúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Từ 6 xúc này liên hệ tương duyên với khổ lạc xả, liền có 18 cảm thọ phát sanh như thế nào. Là một vị tỳ khưu thì phải tinh tấn miên mật quan sát những cảm thọ ấy để có được trí tuệ thấy rõ như thực gì, như thực vô thường, như thực đúc khá, như thực vô ngã. Nghe xong thời pháp, Đức vua Phukkusata đắc quả A-na-hàm, pháp lạc dân tràng. Ông biết đây chính là Đức Phật Gotama, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chứ không phải là ai khác. Ông vội đứng dậy, trật y vai phải, quỳ năm vóc sát đất, ôm chân bụi của Đức Đạo Sư. Kính Đức Thế Tôn, đệ tử là người ngu muội, tâm tối, không minh mẫn, nên đã dám xưng gọi Đức Thế Tôn là hiền giả, như bạn trang lứa với nhau, hoặc như người cao hạ gọi người thấp hạ. Điều ấy là phạm thượng, xin Đức Tôn Sư hỷ xả tha thứ lỗi lầm ấy cho đệ tử. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, thôi được rồi, ông không có lỗi lầm chi cả. Lúc ấy trời vừa hừng sáng, Đức Phật hiện lại thân tướng trang nghiêm, đầy đủ 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp. Đồng thời hào quang 6 màu dập dờn tỏa rạng cả không gian, làm cho vần dương cũng chợt trở nên lu mờ. Đức vua Phukkusati thành kính quỳ xuống đảnh lễ một lượt nữa, xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được xuất gia. Ừ, Như Lai chấp thuận, nhưng ông đã có đủ bay và một bát chưa này Phukkusati. Vâng, đệ tử thiếu bát, bạch Đức Tôn Sư. Trong lúc Đức vua Phukkusati vừa rời đi tìm bát, thì một số cận sự nam nữ ở ven kinh thành, miệng truyền miệng, tai truyền tai, Đức Thế Tôn hiện ở đâu gần xóm nhà. Người thợ gốm, tại sao biết hào quang của Đức Thế Tôn thì không lầm lẫn được, nó sáng hơn cả vầng dương buổi sáng. Không những dân chúng biết, mà đức vua Bimbisara lúc ấy đang đứng trên lầu cao, thấy ánh sáng kỳ lạ kia, ông cũng đoán ra. Thế là với chiếc xe bốn ngựa, cùng với một số khá đông quan quân tùy tùng, đức vua nhắm hướng trực chỉ xóm nhà sáng rực hào quang kia. Gặp được Đức Phật, đức vua Bimbisara vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, ông không hiểu lý do sự xuất hiện đột ngột của Ngài ở nơi cái lò gốm tối tăm chật chội này. Thế rồi Đức Phật bèn chậm rãi, ôn tồn, kể lại việc hóa độ một người bạn rất thân của đức vua như thế nào. Đức Phật còn kể thêm, sau khi đức vua Pukkusati nhận được vật trân quý, đọc xong, ý nghĩ xuất trần tối thượng như một mũi tên vừa bật ra khỏi dây cung, không thể dừng lại, và nó tự động tìm đến đích nhắm. Rồi nào là 192 do tuần, rồi nào là 45 do tuần, không biết cái bàn chân trần đế vương kia đã dặm qua không biết bao nhiêu vất vả, rướm máu, đói khát, nắng mưa để tìm đến đây. Hiện tại đức vua ấy muốn xuất gia nhưng còn thiếu bát. Giờ ông ta đang đi tìm kiếm ở đâu đấy? Và này đại vương, Đức Phật nói tiếp, từ thời Đức Phật Kassapa, đức vua Pukkusati đã là một vị tỳ khưu với lời nguyện bất thối. Do duyên ấy nên Như Lai đã đặt đúng vị trí lại cho ông ta, đã an trí cho ông ta quả vị bất lai. Tuy nhiên, mọi người đều có một dòng nghiệp. Giả dụ có chuyện gì xảy đến cho Pukkusati trong hiện kiếp này, phải nhận chịu cái gì đó thì không phải phần việc của Như Lai. Nghe xong, đức vua Bimbisara luộc ruột như lửa đốt, tức khắc cho quan quân chia thành nhiều toán đi tìm đức vua Pukkusati, người bạn rất thân thiết của Ngài. Đức vua không ngờ bạn mình đã nghe theo lời khuyên của mình, quăng bỏ đế bào vương vị để tắm như tấm giả rách, chỉ với một tấm y không có bát, không biết ăn uống ra sao, nắng mưa ra sao, mà đã vượt mấy trăm do tuần để tìm được đến đây. Toán quan quân tìm kiếm đức vua Pukkusati và họ đã tìm ra, nhưng ông ta đã chết rất thê thảm. Một con bò cái tiền kiếp là một nữ già xoa quan trái với đức vua đã hút ngài chết. Tin báo hung dữ truyền đến nơi, đức vua Bimbisara tưởng như trời nghiêng đất sập. Ông vô cùng sầu khổ, khóc than thương tiếc, nước mắt tuôn chảy dầm dề, không làm chủ được cảm xúc. Đức Phật xuất hiện ngay bên cạnh, nói vào tai đức vua rằng, đừng sầu buồn nữa đại vương, chuyện này Như Lai dò theo dòng nghiệp đã biết trước, biết rõ nhất cả tương lai và hiện tại, nên đã tìm cách giúp cho đức vua kia an trú quả vị bất lai rồi. Cái thân xác của đức vua Pukkusati còn nằm đó, làm cho đại vương xót thương, nhưng thật sự bây giờ ông ta đã là một vị đại phạm thiên tại cõi trời ngũ tịnh cư, nơi đã dành cho các vị thánh bất lai, hết tuổi thọ rồi sẽ niết bàn luôn ở đấy. Nghe lời Đức Phật, đức vua Bimbisara bình tĩnh trở lại, dặn bảo quan quân mang xác Pukkusati về triều, phán truyền làm lễ quốc tang trọng thể. Khi quay lại thì ông không còn thấy Đức Phật ở đấy nữa, ngài đã trở lại Jetavarana tỉnh.